三位进来画这个基本和基础，那我们都总裁 Captain 兼当领导，那 Captain 就说他高领导，那他高热主任，刚才一挂的特产买来一车，你可以那刚才拿一车到这里，他一这里是那我刚才我们是这个真的cho nên trong thời gian đó trải qua những biến cố lịch sử quan trọng ở trong giáo hội chúng ta cũng như đất nước, mà các ngài luôn được sự bình an và phát triển đạo hạnh của chính mình. Từ chỗ này tôi tin tưởng là pháp môn trụ thành này được chư Phật hộ niệm, đặc biệt nhất là Đức Sư Phụ A Di Đà. Cho nên tất cả những cái khó khăn rồi vượt qua và nhảy lên, đó là cái điều quan trọng mà tôi muốn nhắc cho tất cả các Phật tử hữu duyên hôm nay. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta phát tâm quy của Tam Bảo và chọn một pháp môn hữu duyên nào đó của Đức Phật để ứng dụng cho cuộc sống của mình, thì phải toàn tâm toàn lực mới có kết quả. Pháp môn niệm Phật tuy là dễ nhưng muốn có kết quả chúng ta cũng phải hết lòng mà tu tập, đó là điều quan trọng. Thì trong pháp môn này có người nói chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà 10 tiếng trước khi lâm chung thì Đức Phật để phóng quang và tiết độ chúng ta về thế giới thực tại. Nếu mà nghĩ quá dễ dàng như thế thì chúng ta đâu cần phải tu các cái pháp khác. Và nếu dễ dàng như vậy thì tất cả những người mà niệm Phật này chắc chắn phải được bản sao. Nhưng mà nhìn kỹ lại ở trên cuộc đời, cái số người được bản sao Tây Phương Cực Lạc thì không nhiều. Tại sao vậy? Tại vì trên cái bước đường tu hành chúng ta chỉ chấp vào 10 câu niệm Phật mà quên cái phần sau của Đức Phật nói là nhất tâm bất loạn. Cái điều quan trọng nhất ở đây là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chiêm trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì đây mới là điều quan trọng. Thì khi chúng ta nghĩ tới nhất tâm bất loạn thì chúng ta nghĩ đó là pháp môn mà Đức Phật dạy chúng ta, gọi là thiền định. Nhất tâm bất loạn có nghĩa là thiền định. Tức là người trụ định mà niệm Phật danh của Đức Phật A Di Đà thì người này nhất định là sạch. Còn người mà tán tâm niệm danh hiệu của Đức Phật thì chắc chắn không thể phát sinh. Đó là cái điều quan trọng mà tôi cũng lưu ý tất cả các Phật tử. Thì bây giờ muốn chúng ta thoát loạn, chúng ta phải làm gì? Tức là trước tiên chúng ta phải tự xét lại bản thân của chính mình, đó là điều mà xét lại bản thân mình, tức là xét lại nghiệp duyên từ quá khứ, từ ở trong quá khứ vô lượng kiếp chúng ta có cần cái hành ở chư Phật Bồ Tát hay là Thánh Tăng, thì ở trong đời này tự nhiên sanh ra chúng ta có cái đồng cảm sâu đối với Đức Phật. Mà chỗ này người tu niệm Phật đó là tin sâu. Cái niềm tin của chúng ta chắc chắn, tại vì ta đã còn các bạn ở Đức Phật rồi, cho nên bây giờ nghe tới danh hiệu của Đức Phật, nghe tới Pháp Không Vô Niệm Phật, thì chúng ta tin một cách tuyệt đối là Pháp Môn này có thể đưa chúng ta về thế giới tịnh độ. Đó là những người đã còn căn lành ở Đức Phật, cho nên đã sanh ra cái niềm tin như thế. Thì từ chỗ này chúng ta mới nhìn thấy lại những người mà khai sáng Pháp Môn tịnh độ chúng ta từ hôm qua, như ngày Bùi Viễn, ngày Thiền Đạo, sang Trung Nhật thì tôi đã thấy có ngày Pháp Nhiên và có ngày Thanh Loan. Những người này tự xác định mình là thành viên ở bên tịnh độ, sanh vào trong nhân gian này theo cái hạnh nguyện mà tiếp độ chúng sanh. Và sau này nữa, chúng ta cũng thấy có những con người như là Tụng Trị Hoàng Đế, Khang Hy Hoàng Đế, Càn Long Hoàng Đế, ba vị hoàng đế này dựng lên trời thanh ở bên cạnh. Ba vị này cũng tự khẳng định mình là thành viên từ thế giới cực lạc sanh lại, cho nên tin Phật, niệm Phật với tất cả các lòng của mình. Đó là những người đã trồng căn lành ở Đức Phật A Di Đà rồi. Cho nên khi sanh lại cái cuộc đời này, hãy nghe nói tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì liền phát tâm tin tưởng và hết lòng làm theo. Những người như vậy chắc chắn sẽ được vãng sanh. Cũng có những người khác mà không trọng các lần ở Đức Phật A Di Đà mà lại là trọng các lần ở một Đức Phật khác, thì lúc bây giờ nghe Đức Phật Thích Ca giảng về các cái pháp môn tu khác, thì những người này cũng liền phát tâm và tất cả tu nhau. Thì những người đã có trọng các lần ở chư Phật, cho nên nghe đến cái nhiều Phật và nghe đến pháp môn tu thì hết lòng làm theo, và những người này cũng đạt được những kết quả. Đó là cái số người mà được ghi lại là những cái thành quả họ đã đạt được trên mức lượng tu. Gần đây nhất thì cũng có người chuyên niệm Phật, mà trước khi lâm chung họ biết được ngày giờ và cũng không dự đoán rồi nhìn Phật an lành ra đi. Cho những người này tôi nghĩ là cũng đã có căn lành ở Đức Phật A Di Đà, cho nên khi nghe tới danh hiệu thì thất lòng mà thực tập và đạt được kết quả như thế. Trong hội chúng ta hôm nay có đến gần 2.000 hành giả tu Bát Hồ Niệm Phật. Tôi tin tưởng đại đa số chúng ta là những người đã có trồng căn lành ở Đức Phật A Di Đà, đã tin tưởng lời dạy của Đức Phật Thích Ca không bao giờ thất vọng, và cũng đã quyết tâm để chúng ta sanh về thế giới cực lạc, và sau này tất cả đều được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thì có người bảo tất cả mọi người chúng ta đây phát nguyện mà vãng sanh về thế giới cực lạc hết, thì cái thế giới ta bà này làm sao mà Phật pháp còn tồn tại được? Thì khi chúng ta nghiên cứu kỹ về cái các môn tu của chúng ta thì chúng ta thấy đây là cái điều không đáng lo. Cho nên ai là cái người sanh lại thế giới này để thay Phật mà giáo hóa chúng sanh thì người đó sẽ làm việc này. Ai cầu vãng sanh tịnh độ thì người đó cứu về tịnh độ. Tại sao sanh lại thế giới này và tại sao nguyện về tịnh độ? Đây chúng ta suy nghĩ và cân nhắc. Đối với tất cả mọi người chúng ta đây ở tại thế giới ta bà, sanh trong thế giới ta bà, ta gặp rất nhiều cái chiếu duyên. Bản thân chúng ta sống cũng không an lành rồi thì làm sao mà mang lại sự an lành cho những người xung quanh? Cho nên cái ý nguyện cầu vãng sanh về cực lạc thế giới đó là ý nguyện tôi nghĩ là đúng đắn nhất. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta là phải tu 10 hạnh, tu 10 hạnh của Ngài. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài cũng có khuyên một điều là phải cầu vãng sanh cực lạc. Thì tôi sẽ nghĩ nhiều về gần như là suốt đời tôi thích tu hành Phổ Hiền và nguyện ở tại thế giới ta bà này để làm đạo. Nhưng mà khi đọc tới lời tiên của Bồ Tát Phổ Hiền, tôi cũng nghĩ tới một ngày nào đó mình cũng nên vãng sanh về thế giới cực lạc. Đó là cái suy nghĩ của tôi. Ngài Phổ Hiền khuyên chúng ta vãng sanh về thế giới cực lạc để làm gì? Là cái điều quan trọng. Thế khi mà mạng chung, tức là khi mà chúng ta nhắm mắt về đời, thì cái điều quan trọng nhất đó, chúng ta phải suy nghĩ tới cái chuyện này. Tại sao? Tại Đức Phật dạy chúng ta làm được con người rất khó, mà mất ta đi thì này rất dễ. Sanh lại làm người chúng ta rất khó, cho nên chúng ta sợ là khi tái sanh trở lại quả này mà chúng ta không được cái hoàn cảnh tốt như này, hoàn cảnh tốt như này tức là khi sanh ra chúng ta đầy đủ sáu căn, đó là lục căn không lợi, tức là đầy đủ sáu căn chúng ta có một đời sống tương đối, chúng ta có một hoàn cảnh tốt và chúng ta được gặp Phật pháp. Cái điều quan trọng nhất ở đây là được gặp Phật pháp và được minh sư khai ngộ để tiến tu, thì như vậy chúng ta an toàn. Tái sanh trên cuộc đời này mà không gặp những cái điều kiện tốt để tu hành thì cái này rất sợ. Thế các bậc tự nghiệm xem, ngay bây giờ Phật giáo chúng ta đang trong thời điểm chúng ta tất cả các cái pháp môn tu được triển khai rất đầy đủ, thì cái việc tu hành chúng ta chắc chắn là có kết quả. Nhưng mà nếu 50 năm trước, 100 năm trước mà chúng ta sanh ở cái giới này, sanh ở cái giới này, thì chúng ta thấy toàn là chiến tranh chết chóc. Cái việc tu hành gần như rất có người quan tâm. Thì nếu mà chúng ta sanh trong những cái thời kỳ Phật pháp suy đồi, chúng ta sanh ở trong những cái nơi mà không có người tin tâm đạo, thì ai khai ngộ chúng ta? Mà nếu anh thiếu người khai ngộ thì lúc bây giờ chúng ta dễ bị dẫn đi vào trong đường ác và dễ tạo thêm các tội ác. Mà đi vào đường ác và tạo tội ác rồi thì muôn kiếp khó trở lại. Đây là điều quan trọng. Cho nên khi nào mà có Phật pháp, nơi đó có thánh tăng, nơi đó có Bồ Tát xuất hiện, thì tôi nguyện sanh vào đó, nguyện sanh vào đó để cùng với chư Phật, cùng với Bồ Tát, cùng với thánh tăng chúng ta làm đạo được. Nhưng mà nếu nơi đó không có Phật, không có Bồ Tát, không có thánh tăng, mà chúng ta toàn gặp những người nghiệp chướng trở lại, thì lúc bây giờ chắc chắn cái người tu hành hiện tại không dám sanh. Cho nên cái nguyện bản sanh về thế giới cực lạc là cái điều vô cùng quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta mãn duyên ở thế giới này thì cái điều nguyện ra điều quan trọng nhất là nhiếp tâm niệm Phật, đạt tới cái chỗ bất loại này để nó trừ hết tất cả các cái trần lao nghiệp vô chúng ta. Tại vì những cái người mà nhiếp tâm niệm Phật thì tám vạn trần lao nhất thời, nhất thời được tiêu trừ. Nhờ cái ánh quang của Đức Phật, nhờ cái lực của Đức Phật gia trì tới, cho nên tám vạn trần lao chúng ta nhất thời được thanh tịnh. Đây là cái điều quan trọng nhất của mình. Bình thường như thế này chúng ta không thanh tịnh, sống ở ngoài xã hội chúng ta không thanh tịnh. May mắn là khi chúng ta tập hợp lại sống ở trong cái khóa tu như thế này, chúng ta mới có thể nhiếp tâm thanh tịnh được. Nhưng mà cái người này thanh tịnh được thì cũng không phải là nhiều. Nhưng mà cái nhiếp tâm bất loạn này á, thì Phật Di Đà phóng quan gia thì tới, thì chúng ta đạt được cái chỗ gọi là nhiếp tâm. Nhất thời thanh tịnh tức là chúng ta có một niệm tâm thanh tịnh khi lâm chung thôi. Trước khi lâm chung chúng ta không thanh tịnh, và có thể sau khi lâm chung nếu mà chúng ta không có cái nhất tâm này thì chúng ta cũng không thanh tịnh, không thanh tịnh gì cả. Cho nên có những người tu suốt cả cuộc đời thì tới cái giờ lâm chung thì thiếu cái nhất tâm cho nên bị đoạn. Tại sao vậy? Chúng ta gọi đây là cận tử nghiệp. Cái cận tử nghiệp cái này đáng sợ. Tại vì bình thường như thế này tất cả các Phật tử niệm Phật tu hành nó cho tai sản tử của mình. Rồi nữa, cái cơ thể mình nó đang khỏe mạnh, nó đang tốt, nó không hành hạ mình. Cho nên chúng ta thấy trời bao không phải sao. Bây giờ khi mình sắp chết rồi, khi mình sắp chết rồi thì tất cả các cái trần lao thì diễn ra trong cuộc sống mình. Cho nên nhớ này gọi là cần tu viện này đã sợ. Nên trên cái bước đường tu hành chúng ta phải có cái chuẩn bị này để mình tránh cái cần tu viện. Cái cần tu viện có nghĩa là khi mà chúng ta sắp lên chung cái người bản thân được thì họ không bao giờ tự nguyện, không bao giờ đau đớn, không bao giờ khó chịu để biết tâm. Nhưng mà cần sự cần tư nghiệp chúng ta đã tới gọi là nghiệp, cho nên lúc đó tự nhiên các Phật tử thấy mình khó chịu hơn người, mình đau đớn, mình bệnh hoạn thì làm sao biết tâm được. Vì thế cho nên ngay bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị trong cái tư thế niệm Phật thiết tâm. Tôi thường hay tập luyện này, tập luyện thế này khi chúng ta còn mạnh, nhưng mà chúng ta thử tập luyện khi chúng ta ốm đau thì thế nào, khi chúng ta đói khát thì thế nào, khi chúng ta bị sỉ nhục thì thế nào. Tất cả những cái này nó tới với chúng ta khi chúng ta còn mạnh thì chúng ta phải tập quyết tâm, phải tập quyết tâm. Chứ còn niệm Phật thì cứ niệm, nhưng mà khi gặp một cái chuyện không vừa ý chúng ta liền thở liền ra. Đây là rồi, cho nên tu suốt đời mà rồi đến tới cuối cùng là bị lợi. Cái việc đó là cái việc mà quan trọng. Vì vậy mà tất cả các Phật tử ngay bây giờ niệm Phật thì niệm, nhưng mà phải tập cái chữ nhất tâm. Khi mà chúng ta nhất tâm, chúng ta nhất tâm thì tôi có cái cảm giác như là chúng quanh tôi không có gì. Tất cả mọi người chúng quanh tới tôi lên, họ muốn làm gì thì cứ để mặc cho họ, họ muốn nói gì thì để mặc cho họ. Còn tiếng tâm là tôi chỉ nghe, nghe tiếng Phật từ trong lòng mình, chứ tôi không nghe tiếng người. Cho nên lúc bây giờ tôi mới thấy tâm mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật. Vì mình nhiếp tâm cho nên cái chuyện bên ngoài này chúng ta không thấy, không biết. Kế đó là đạt cái sự nhiếp tâm cao hơn lúc nữa. Thì lúc bây giờ cái thân này nó hoại, cái thân này nó bệnh hoạn, mà chúng ta không biết nó bệnh hoạn, chúng ta không biết nó hoại. Cho nên cái này các Phật tử sẽ tập trên cái bước đường tu hành phải có cái tập luyện này. Thế tôi có những lần tôi tự tập trong vòng một ngày cho đến ba ngày, thế tôi không ăn gì hết. Nó đang không ăn gì hết thì bây giờ các Phật tử thì sao? Tức là ta cảm thấy đói, cảm thấy đói. Mà cảm thấy đói thì chúng ta không nhất tâm được. Còn thấy đói, còn thấy khát thì lại không nhất tâm. Thì trước khi mà chúng ta chết mà chúng ta thấy đói, thấy khát, muốn đi kiếm nước uống, kiếm gì ăn thì sẽ tự nhiên không thở lại thế giới này. Ở lại thế giới này không có gì ăn hết thì trường hợp này đoạn đã quỷ mất. Suốt đời chúng ta tu nhưng mà coi chung khi hết đời là đoạn. Cho nên chúng ta tập tự, ta tập nhịn đói, ta tập nhịn khát, ta tập đó là cách nào. Khi ta biết ta niệm Phật thì ta quên ăn, quên uống, và thậm chí quên cả thân thể. Đây là cái tu tập. Thì khi mà chúng ta còn sống trên cuộc đời, không phải là đợi cái là chết, còn sống trên cuộc đời này, còn sức khỏe phát triển được, mà ta đã luyện được cái chỗ nhất tâm này, thì tôi thấy đạt được cái chỗ nhất tâm này Nó lợi cho chúng ta rất nhiều từ đời sống. Nó lợi cho thứ nhất đó, là chúng ta không bị những người xung quanh gây khó khăn. Tại vì họ nói cái gì họ nói, ta muốn nghe là nghe, ta không nghe thôi. Ta không muốn nghe thì cái trường hợp này họ cũng làm việc thật. Cho nên chỗ này tôi nói là nhất thời trần tao được làm được. Cái thứ hai là khi mà chúng ta nhất tâm như vậy rồi, khi mà chúng ta nhất tâm rồi thì sao? Nói chúng ta cũng thấy, ta cũng không thấy nói, mà chúng ta cũng không thấy khác. Rồi khi một cái này tôi mới thấy được, chúng ta cũng không thấy hết mệt mỏi, cho nên cũng không cần ngủ nghỉ. Cho nên không cần ngủ nghỉ tức là không mệt mỏi. Thì khi mà người nhất tâm niệm Phật rồi, nó tự nhiên có những cái điều kỳ diệu trong cuộc sống. Cho nên suốt cả ngày ta có gì hết, nhưng mà nhờ nhất tâm niệm Phật, cho nên lúc bây giờ ta cũng thấy rõ. Nhờ cái nhất tâm này, thì khi nhất tâm này chúng ta không thấy rõ, thì lúc bây giờ ta gọi gì? Ta gọi là an pháp. Cho nên tâm chúng ta đang hưởng thụ cái pháp vị, cái pháp vị của Đức Phật, do đó mà chúng ta không thấy đói, không thấy mệt. Nên nhiều thầy họ nói là sao tôi có cái sức khỏe tốt như vậy, tôi đi làm việc và đi giảng dạy suốt ngày đi liên tục mà sao được? Nên tôi nói cái này nhờ các Phật tử tu hành, tức là nhờ Phật gia vị tới, cho nên không ăn chúng ta cũng thấy đói, không uống chúng ta cũng thấy khát, không ngủ nghỉ chúng ta cũng thấy mệt mỏi. Tôi có cái cảm giác nếu mà con người sống bình thường thì tôi không chịu nổi với những cái công việc mà tôi đã làm. Cho nên nhờ cái chỗ giúp đỡ, nhờ cái Phật tử gia vị tới mà cho chúng ta có một cái sức khỏe kỳ diệu để chúng ta sống của chúng ta. Thế nên cố tập, tập cho được cái này, thì tập được cái này khi chúng ta còn sống trên cuộc đời. Mà tập được cái lối tập này thì sao? Còn sống ở đây mà chúng ta đã để tâm ở thế giới cực lạc. Cái chỗ này là chỗ này. Cái ngày mình gọi là thê tâm ái dụ hương. Ta sống ở cái cõi này, nhưng mà cái tâm chúng ta đó là đem để sống trong liên tùy thái hội của Đức Phật hay gì nhỉ? Đem cái tâm chúng ta đặt ở bên kia. Thì khi mà đem cái tâm chúng ta đặt ở bên thế giới cực lạc, thì cái thân chúng ta còn ở đây. Thân chúng ta còn ở đây mà cái tâm chúng ta bên cực lạc thì sao? Cái tâm của chúng ta được hưởng thụ cái pháp lạc của Đức Phật, mà hưởng thụ cái pháp lạc của Đức Phật từ trong tâm chúng ta. Cho nên ở ngoài này chúng ta hiện ra được tất cả các cái tướng còn nước của Đức Phật này. Đây là cái điều mà cho nên cái hảo của chúng ta hiện ra, cái phước lạc chúng ta hiện ra, là vì tâm chúng ta đã thành được. Cho nên tất cả những cái người tu hành theo pháp môn cường độ này có một cái điều là nhiếp tâm niệm Phật, không màng phú quý lợi danh, không cần tiền bạc của cải. Nhưng mà người này sẽ không bao giờ thiếu nếu được nhiếp tâm. Đó là cái điều gì? Tại sao vậy? Vô lượng công đức của Đức Phật gia, cho nên đem cái tâm chúng ta đặt ở bên thế giới cực lạc. Thì cái người còn sống này mà đặt bên thế giới cực lạc cái tâm mình rồi, thì ở trên cuộc đời này chúng ta đương nhiên trở thành thành viên ở thế giới cực lạc. Thế là ở trên thế giới này mà là người của thế giới cực lạc, thì đây chúng ta có khác với người đời thường. ta ở ta ngoài cũng giống ta là ta phải giữ tâm được lại cho nên cuộc sống được lại chúng ta hiện nay. Thì cái này, cái khi mà chúng ta lâm chung trừ hết tất cả các cái chướng nghiệp ở đây để rồi tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh cực lạc quốc. Thì như vậy ở đây chúng ta tu hành, nhưng mà chúng ta từ tất cả các nghiệp trước để chúng ta thấy được Đức Phật A Di Đà ở Đức Phật chúng ta, và chúng ta liền vãng sanh được Đức Phật. Thì như vậy còn sống nhưng mà đã vãng sanh, còn sống đã vãng sanh. Cho nên Hòa Thượng Thích Tịnh nói với tôi, khi mà Ngài nhiếp tâm niệm Phật, cho nên Ngài nhiếp tâm niệm Phật đó, đầu tiên nó tự nhiên Ngài nhìn thấy, thấy ở trong không gian, thấy ở trong không gian sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật hiện ra. Và thứ hai, Ngài nhiếp tâm niệm Phật, tự nhiên Ngài Ngài thấy hình ảnh của Đức Phật A Di Đà. Đây là cái điều này. Cho nên cái người mà thấy được ánh sáng, tức là thấy được ánh quang của Đức Phật mà hiện ra cái chữ A Di Đà Phật, và thấy được trong ánh quang đó có Đức Phật xuất hiện, thì cái người đó trở thành ra cái người phụ tạng. Cho nên tôi không ngạc nhiên cũng ngạc hết là thấy Hòa Thượng Thích Tịnh chỉ ở trong hiện thức tu hành thôi, nhưng mà phải nói Ngài là người lãnh đạo số một. Thế là suốt hai mươi mấy năm làm chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, lãnh đạo cái giáo hội chúng ta vượt qua bao cái sóng gió cực lớn. Có người không biết gì hết, không thấy Hòa Thượng là gì hết, không thấy Hòa Thượng là, nhưng mà sự thật đó, tất cả cái thành tựu này là do công đức của mình. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng để cho các Phật tử. Khi mà chúng ta có cảm giác cái tâm chúng ta được về thế giới cực lạc, về được thế giới cực lạc rồi, thì đương nhiên chúng ta hưởng được cái pháp vị, hưởng được cái pháp lạc ở thế giới cực lạc, thì chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này mà hiện hữu với cái tư cách của con người cực lạc. Ta đang có người cực lạc thì sao? Khác hơn những con người khác, khác hơn con người của Ta Bà. Con người Ta Bà thì còn tham muốn, còn buồn phiền, còn giận hờn, còn khổ đau. Nhưng mà con người cực lạc ở ngay thế giới Ta Bà này, họ không biết buồn là gì, không biết sợ là gì, cũng không có tham muốn gì. Con người là phải là con người rất dễ thương. Cho nên tất cả các Phật tử khi mà niệm Phật không được nhất tâm bất loạn thì ở ngay thế giới Ta Bà này cũng còn buồn, còn giận, còn sợ, còn lo, thì những người này không thể là bất tử. Cho nên niệm Phật mà cái tâm gắn ở thế giới cực lạc rồi thì đương nhiên đã cực lạc thì không buồn, không giận, không sợ, không lo. Cho nên tất cả các Phật tử ai niệm Phật mà thấy còn buồn thì biết không đã sanh, còn giận thì mình biết không giận sanh, còn lo còn sợ thì không thể nào. Đây là cho nên đã hiện ra trước cuộc đời, chứ không phải là sau khi chết. Cái người mà thực tu hành rồi lìa được bốn cái cát tướng này mà hiện ra được bốn cái thiện tướng ở bên cực lạc, thì cái người đã ở thế giới Ta Bà này sẽ làm nhiều nữa. Cho nên Ngài Phổ Hiền nữa này, nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, tôi qua vô số tạng thức thật. Thì khi mà tâm chúng ta đem về thế giới cực lạc đặt, cho nên Đức Phật A Di Đà thọ ký cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta, thì từ cái chỗ tâm thanh tịnh này nó sẽ chuyển vào trong thế giới Ta Bà này ra vô số thân hình để giao hóa, để giao hóa lời lạc khắp cả loài hạnh phúc. Cho nên cái người tu pháp không tịnh độ thân có kết quả, thì cái người này sẽ lợi ích cho cuộc đời rất nhiều, chứ không phải là những người mà niệm Phật rồi đi về cực lạc, ta gọi là những người tiêu cực, những người đó vô cùng. Tại vì nhờ cái chuyện tu hành này, tâm chúng ta thanh tịnh, Phật ở phía trên ta, cho nên ta hiện hữu trên cuộc đời này, và bất cứ ở đâu chúng ta cũng điều hành được, thì đó là cái người mà tu theo tịnh độ ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã nhắc nhở chúng ta. Tôi con ở trong đạo tràng này, tất cả quý vị suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật, của các vị Bồ Tát, rồi rút ra những cái kinh nghiệm thực tập cho có kết quả thực. Kết quả thực này là sao? Đem cái tâm chúng ta mà gắn vào trong tiên trì hải hội và vừa Đức Phật hay là ứng chứng họ tiến, thì lúc bây giờ chúng ta có bản sanh hay là không bản sanh thì cũng coi là một thành viên ở trong thế giới cực lạc. Cầu Phật gia trì cho quý vị luôn được an lành ở trong chánh pháp và tham dự vào tiên trì hải hội của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Tây Phương.
Bốn sát nào và trí huệ nâng cao, vật có hạnh và nhiệm màu bất bảo, cứ bạch trên họ được phó chủ tịch và làm đại sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban họ pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban đại sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thật vị phố hoa cho hạ đệ tử chúng con được kính ngưỡng thật bó viên sản kính của ngài, được nghe những pháp âm vi diệu của ngài. Quý báu hay cho chúng con, theo chúng con được biết, hòa thượng là bậc cao tăng hạ đức, bậc tôn quý cho hạt giáo phận của trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy rằng Phật sự đa đoan, nhưng vì tâm lòng từ bi cao cả, vì sao rộng lớn, thưa thượng đến hạ hầu học chúng con đã chịu tận thân nguyện trần đau khổ. Hòa thượng chiếu cố vô lâm đạo tràng của chúng con, đây là niềm vinh hạnh lớn nhất đối với chúng con. Với ơn đức lớn lao như vậy, chúng con chỉ biết cúi đầu sát đất ghi nhận những lời vàng ngọc của hòa thượng đã chỉ dạy. Một lần nữa thay mặt ba tổ chức, chúng con thành tâm cúi đầu đòi ơn hòa thượng, cầu chúc hòa thượng sức khỏe dồi dào, tứ đại điều hòa, sống lâu trăm tuổi để dìu các hạng học học chúng con theo bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại với ngài Phật Thích Ca Thượng Sĩ, thương chúng sanh không hạn chế tu hành, cứu độ người thoát khỏi kiếp tử sanh, con nguyện đem sinh đầu thành sám hối. Kính bạch trên hòa thượng chứng minh, kính bạch trên chư tôn hiện đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chương trình lễ khai quán tu Phật pháp lần thứ 31 đến đây đã hoàn thành. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cúi đầu tri ân quý ngài. Mặc dù Phật sự đa loan của giáo hội cũng như của bổn tự, nhưng có tấm lòng đại bi, quý ngài không quản ngại gian lao khó nhọc, dành hết thì giờ quý báu cho chúng con. Thật vị phúc tay, không những quan âm đạo đàn chứng minh mà quý ngài còn ban cho chúng con những pháp vị vô cùng quý báu. Qua sự hiện diện của quý ngài cùng những con hành giá khỏe từ hòa, được thể hiện rõ ràng như vậy. Với những ơn đức lớn lao như thái sơn, như biển cả, chúng con có báo ơn được, chúng con chỉ có tấm lòng thành bước về quý ngài, phát nguyện thi nhau cùng hành những lời vàng ngọc của quý ngài chỉ dạy, tinh tấn tu tập để hội ngộ tấm lòng cao cả của quý ngài đã thành tịnh sắp tới. Một lần nữa chúng con xin cúi đầu ghi nhận kính chúc quý ngài phước tiến viên minh, đạo hạnh viên tròn, bồ đề viên mãn, Phật thể viên thành. Quý ngài phải là ngọn đuốc sáng để dẫn dắt chúng con cùng tất cả chúng sanh trên bước đường tu học. Nam mô Thượng Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát Thất Đại Kính Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng chứng minh, kính bạch trên cái lô thiền trước. Chính là lễ khai khóa của Phật Pháp là thứ 31 đến nay đã hoàn mãn. Hai bạn văn tổ chức chúng con là ông cung thể trên cái lô hòa hồ chư thầy trước. Ta nên khởi tâm hòa hồ xin mời Phật thể đạo đại đồng chú dạy mọi người. No.